anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-siêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát. Người đáp: các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em và thưa các bạn trẻ, mỗi ngày thứ sáu tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè chúng ta có giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót đúng 3 giờ chiều. Sau đó là viếng 14 chặng đàng thánh giá. Ngày thứ sáu cầu nguyện đặc biệt cho các tội nhân. Ở đây ai là tội nhân, ai là người có tội, xin giơ tay. Xù đồng với. Rồi chị em chúng ta bỏ tay xuống. Ở đây ai là người ngoại đạo, là người tôn giáo bạn, xin giơ tay. Ủa, tôi cả nhà thờ hết rồi. Thì cao tay coi, như cao tay coi, thưa anh chị em. Rồi anh chị em, mời anh chị em đứng lên để chúng tôi được hân hoan chào mừng anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Một tràng hoan thật to thưa anh chị em. Vâng, xin cảm ơn anh chị em. Mời anh chị em ngồi xuống. Tôi thấy một cái điểm này hay à. Tại tôi hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là ai là người có tội, ai là tội nhân thì cả nhà thờ đều giơ tay. Cả nhà thờ. Anh đặt cho bé ra ngoài giùm cha. Đầu nó bệnh cho ra ngoài giùm nó nghỉ. Có xanh. Cho ra ngoài. Vâng. Nó đầu tội nghiệp đó, ngồi đây nó bị lo ra, mình cũng lo ra. Anh chị em ngồi xuống đi, cầu nguyện cho bé nó đau mà có gì đâu mà phải nhìn. Đấy là bệnh nhân mà chưa hẳn đã là tội nhân, nhớ nhỉ. Chứ đừng có cứ nghĩ là người ta là bệnh nhân thì đã phải là tội nhân ngay, chưa hẳn nha. Mời anh chị em ngồi xuống. Rồi, chúng ta đừng có vội kết luận là những người đau bệnh là họ mắc tội cho nên họ đáng chịu, chưa hẳn. Mà có khi họ hoàn toàn là vô tội nhưng họ chịu những căn bệnh đó. Ví dụ như đứa bé nó bại não ngay từ lúc bẩm sinh thì nó có tội gì không? Không. Thấy chưa? Nó có tội gì đâu. Ví dụ em bé mà chúng ta đang mời em ra ngoài để cho em mới nghỉ á, đỡ nóng á, đông người thì nó khó chịu. Thì có khi là từ bé ba em đã phải nuôi em từ bé đến giờ, tới bây giờ em có biết gì không? Không. Nhưng mà em có tội không? Không. Chứ đừng có cứ nghĩ rằng là như quan niệm của người Do Thái ngày xưa cho rằng người đau bệnh là hậu quả của tội, nhưng bây giờ chưa hẳn. Cho nên chúng ta mới thấy ý nghĩa, giá trị của đau bệnh là gì, là mình biết kết hợp cái đau khổ của mình với Chúa để cầu thay, để cầu nguyện cho những kẻ khác, cho những người tội lỗi biết ăn năn sám hối, để mình kết hợp với đau khổ của Chúa trên thập giá mà đem lại ơn cứu độ cho mọi người. Cho nên anh chị em, bệnh tật đau ốm đến đây Anh chị em ai đau bệnh mà chẳng muốn xin được khỏe. Nhưng mà anh chị em nhớ một điều, đó có khi là mình làm đằng đông mà lại được đằng tây. Hiểu không? Là mình cầu nguyện xin cho mình nhưng Chúa lại cho người khác. Mình không được, người khác được. Mình có tức không? Mình có ghen không? Mình có bực mình không? Mình nói to lên, giả vờ mạnh ra lên. Có tức không? Có ghen không? Không, Chúa muốn cho ai là quyền của Chúa. Mình không được ơn chữa lành, nhưng mình được ơn lớn hơn ơn chữa lành. Đó là được nên giống Chúa hơn. Càng đau khổ càng nên giống Chúa hơn. Càng đau khổ mà với lòng tín thác thì mình càng được gần Chúa hơn. Anh chị em muốn gần Chúa hay muốn xa Chúa? Muốn khỏe mà xa Chúa hay muốn đau mà gần Chúa? Đau mà gần Chúa chứ. Cho nên anh chị em chúng ta thấy là nếu mà mình đau ốm bệnh tật mình cầu khấn, cứ xin, cứ cầu, cứ nguyện, nhưng nếu chưa được hay không được như mình mong ước thì đừng ngã lòng trông cậy mà vẫn lạy Chúa Giêsu con. Lạy Chúa Giêsu con. Lạy Chúa Giêsu con. À, ba lần cái quạt nó mới mở ra. Không phải tín thác đâu phải dễ đâu. Mở quạt còn khó chứ đừng nói mà nói cái tín thác đâu phải dễ. Thì thưa anh chị em, lúc nãy tôi hỏi là ai là người có tội, ai cũng giơ tay. Câu thứ hai đó là ai là những người ngoại đạo, thì chúng ta thấy là 3/4 ngồi trong nhà thờ là giơ tay, là người ngoại đạo. Có nghĩa là gì? Cái hay ở chỗ là chính những anh chị em tôn giáo bạn, chính những anh chị em lương dân, những người ngoại đạo cũng được cái ơn là nhận biết mình là kẻ tội lỗi. Đó là cái ơn. Cái ơn đó thưa anh chị em không phải dễ đâu. Nhận biết mình là kẻ tội lỗi là cái ơn lớn nhất. Vì nó không nhận biết nó là tội lỗi thì không bao giờ nó quay trở lại. Nó không nhận biết nó là kẻ tội lỗi thì nó không bao giờ nó cần đến lòng thương xót. Mà nó không cần đến lòng thương xót thì Chúa không thể cứu nó được, thưa anh chị em. Cho nên khi anh chị em là người lương dân, là người ngoại đạo, mà anh chị em nhận biết rằng con cũng là kẻ có sự có tiền, cái ông này có gì, có tội, có tiền kệ ông chứ không khỏe làm gì. Con là kẻ có đấm ngực mình, con là kẻ có, con là kẻ có, vâng, con là kẻ có tội. Nhận biết mình là kẻ có tội, đấy là một ơn, ơn lớn lắm mà anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn, những người lương dân mà đến đây mà cũng nhận biết mình là người có tội thì anh chị em cũng được Chúa thương, được Chúa tha, được Chúa ban ơn cho anh chị em, chắc chắn như vậy. Vì Chúa chỉ ban ơn cho kẻ khiêm nhường mà thôi. Kẻ kiêu ngạo nó giống như là ở trên núi cao, nước nó chảy xuống, nó chảy tuột đi, nó có đọng lại không? Không. Nhưng mà nước đọng lại ở chỗ trũng hay chỗ cao? Chỗ trũng. Mà chỗ trũng thì nó ở trên cao hay là ở dưới thấp? Dưới thấp. Chỗ trũng thì nó ở dưới thấp chứ không ở trên cao. Mình là người mà ở dưới thấp, mình là người ở chỗ trũng, vì mình nhận biết mình là người có tội, cho nên ơn Chúa mới xuống trên người có tội. Còn kẻ có đạo mà bảo rằng hãnh diện rằng tôi là người có đạo, tôi là người tông đồ, tôi là người đi tu, tôi là người thế nọ thế kia, mà không cần đến lòng thương xót Chúa, không nhìn nhận mình là kẻ có tội mà chỉ đi kết tội người khác, thì những người đó cũng không được ơn của Chúa đâu. Vì ơn của Chúa xuống trên họ cũng như nước đổ lá khoai vậy, cũng như nước đổ đầu vịt vậy, cũng như nước đổ trên cao nó chỉ chảy tuột xuống thôi mà họ vẫn chả được gì, vì họ không muốn hấn đâu mà được, thưa anh chị em. Vì thế có một bài thơ mang tên là Vườn Hòa Giải, anh chị em lắng nghe. Vườn Hòa Giải có hoa thơm cỏ lạ, gió mát trăng thanh yên tĩnh hiền hòa, tâm hồn nhẹ nhàng trút hết tội lỗi để đủ sức chiến đấu với quỷ ma. Nơi Chúa nói ta tìm con chiên lạc và tội của con cũng đã được tha. Rồi hãy ra về loan báo gần xa cho muôn dân được biết lòng thương xót. Cả ma quỷ cũng bủa vây lôi kéo như sư tử rình rập miếng mồi ngon, cám dỗ lòng quên tình nghĩa sắt son, không hòa giải xa lánh Chúa nhân hiền. Xưa chủ chiên bỏ 99 con tốt để tìm về một con chiên lạc thôi. Nay 99 con chiên hư chiên lạc ngóng ngóng chờ vị mục tử nhân lành. Lòng mong ước có nhiều vị chủ chăn đến giúp cho chiên lạc bước quay về và tránh xa vòng tội lỗi đam mê, quyết tâm sống dõi theo lòng thương xót. Đố anh chị em biết vườn hòa giải đó ở đâu? Ở đâu? Vườn hòa giải đó ở đâu? Ở đây hay ở đâu? Ở đây. Ở đây có cái vườn mang tên là vườn hòa giải. Ở nơi đó có các tòa giải tội. Tòa giải tội ấy đang chờ các cha giải tội. Cho nên anh chị em cầu xin Chúa, tha thiết cầu xin Chúa, vì chúng con là những tội nhân mong ước được Chúa thứ tha, mà Chúa tha thứ qua bí tích hòa giải, qua bàn tay của linh mục. Cho nên xin Chúa sai các linh mục đến với chúng con đi Chúa ơi. Rồi anh chị em mỗi người cũng đi về gặp các cha nào mà anh chị em quen biết, anh chị em rủ rỉ, anh chị em than thở, anh chị em năn nỉ, anh chị em kể lể để mời, tha thiết mời cha ấy đến đây để ngồi tòa giải tội cho anh chị em, cho chính cả bản thân tôi nữa. Vì tôi cũng rất cần và không còn có thời giờ để mà ngồi tòa giải tội được nữa. Vì từ sáng đến chiều cứ liên tục cầu nguyện và liên tục gặp gỡ. Đôi khi có những con chiên lạc, con chiên mà bỏ ràn lâu năm, thì lúc đó tôi sẵn sàng mà giải tội. Đêm hôm kia, lúc đó là 2:35 sáng, tôi đi ra cầu nguyện. Vừa mới đi ra thì một đoàn người ào đến cái hàng rào. Tôi ngại quá, đang là cái giờ thinh lặng để cầu nguyện. Tôi thinh lặng không nói gì cả và tiếp tục cầu nguyện. Bỗng bên tai tôi một giọng nói: trời, mấy người này bỏ đạo lâu năm rồi. Tôi nghe câu đó tôi thấy không ổn rồi. Dù là gần 3:00 cũng phải tiếp họ thôi. Cho nên họ lại, họ nói: thưa cha, con bên Trung Quốc mới về và con muốn xưng tội để con trở về Trung Quốc. Toàn là những người mấy chục năm bên Trung Quốc làm ăn và không có cha giải tội, cũng chẳng có nhà thờ bên Trung Quốc, mà họ nhận biết họ là kẻ tội lỗi, họ nhận biết họ đã phạm những tội tày trời. Cho nên họ nói bây giờ là 3:00 con đến gặp cha để 5:00 con bắt tàu con đi về. Và nếu mà không được giải tội, không được xưng tội thì không biết đến bao giờ con mới quay trở lại đất nước quê hương Việt Nam này. Vì con đã sống ở bên Trung Quốc 30-40 rồi. Cho nên thưa anh chị em, những giọt nước mắt của những con người đó, những lời thống hối của những con người đó, làm sao mà mình không giải tội cho họ được? Làm sao mà mình là con người tội lỗi, mình là con người chẳng ra làm sao mà còn thấy chạy lòng thương, thì huống hồ Thiên Chúa là đấng nhân lành, Thiên Chúa là cha nhiều lòng thương xót, mà không xót thương họ hay sao, mà không tha thứ cho họ hay sao? Nhưng mà Chúa đang cần có những bàn tay để nối dài bàn tay của Chúa. Chúa đang cần những đôi chân để tiếp nối bước chân của Chúa. Chúa đang cần trái tim để mở rộng trái tim của Chúa cho những người đó. Cho nên anh chị em ngày đêm tha thiết khẩn nài Chúa, lạy Chúa, xưa Chúa đã phán. Chúa hay ban nhiều thợ biết hiền hành, để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng Chúa trời. Chắc mình chỉ xin Chúa cho con nên tông đồ nhiệt thành thôi. Kiện toàn chắc con không dám đâu. Biết đến bao giờ mình mới kiện toàn được đâu. Thế gian này có ai gọi là kiện toàn không? Khi người ta đến ta nói với Chúa Giêsu là lạy thầy nhân lành, Chúa hỏi ai là nhân lành? Có ai là nhân lành trên cõi đời này đâu? Và Thánh Kinh mặc khải cho chúng ta một sự thật hết sức bi đát là tất cả đều là có tội, sinh ra từ trong tội rồi thì lấy đâu mà kiện toàn nổi. Thưa anh chị em, cho con là những tông đồ nhiệt thành, và với lòng nhiệt thành đó, với lòng tín thác đó, con đi mở mang nước Chúa, không phải bằng sức của con mà bằng sức của Chúa. Ta ở cùng các ngươi, cứ đi, ta ở cùng các ngươi. Và anh chị em ra đi đến với các cha, đến với các mục tử và nói với các ngài, tha thiết xin các ngài, tôi thì sẵn sàng hỗ trợ tất cả mọi phương tiện tối ưu để các ngài đến và đi về được an toàn và thoải mái. Còn anh chị em thì đi tìm kiếm các cha và xin các ngài đến, được không? Được không? Còn mình không gặp các cha, không quen ai thì mình có thể làm được cái gì? Cầu nguyện. Cầu nguyện đó là vũ khí mạnh nhất và lợi hại nhất, và cũng là vũ khí mà ma quỷ nó sợ nhất. Ở đâu mà cầu nguyện là ma quỷ nó bỏ, nó chạy hết. Ở đâu không có cầu nguyện là ma quỷ nó súng lại, nó làm đủ trò. Cho nên 3 tuần lễ này sang ngày thứ bảy này là đúng 3 tuần lễ, là mình dành trọn vẹn 1.5 tiếng đồng hồ mỗi ngày, từ 3 giờ cho đến 4:30 trước Chúa Giêsu Thánh Thể mà tha thiết cầu nguyện để xin Chúa thương xót. Thứ hai là cầu nguyện cho kẻ, cho các linh hồn, cho những người đã qua đời. Thứ ba là mình cầu nguyện cho các bệnh nhân. Thứ tư là cầu nguyện cho các gia đình. Thứ năm là cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, linh mục tu sĩ. Thứ sáu là cầu nguyện cho các tội nhân. Thứ bảy là cầu nguyện cho giới trẻ. Và Chủ nhật là cầu nguyện cho anh chị em lương dân, anh chị em ngoại đạo, cho công cuộc loan báo tin mừng. Hallelujah. Sướng không? Ngày nào thức đó, ở đây là mà gì đó menu, ở đây là thực đơn. Bỏ thực đơn dấu điểm tin mừng có món gì? Tôi xin giới thiệu, ngày thứ hai là món các linh hồn nói, ngày thứ hai là món các
linh hồn,
ngày thứ ba là món các bệnh nhân, ngày thứ tư là món các gia đình, ngày thứ năm là món các giáo sĩ, ngày thứ sáu là món các tội nhân, ngày thứ bảy là món các, và ngày Chủ nhật là món các ngoại đạo lương dân. Đầy đủ không? Muốn thêm mắm thêm muối gì nữa không? Và nhà hàng này ăn miễn phí à, mà ăn lâu, ăn thoải mái, ăn từ 3 giờ đến 4:30 xong rồi nghỉ giải lao, 5 giờ lại ăn tiếp đến 7 giờ. 5 giờ đến 7 giờ ăn món gì? 2 bàn tiệc. Thứ nhất là bàn tiệc lời Chúa, và thứ hai là bàn tiệc mình Chúa. Sướng không? Sướng không? Sướng quá đi chứ. Có nơi nào mà được đãi ăn mà nhiều như vậy, mà ngon như vậy, mà nhiều giờ như vậy đâu. Ai là những thực khách đi dự tiệc giữa tay? Úi, đúng với chết rồi, tiền đâu mà trả? Có lo không? Có lo lấy tiền trả không? Có lo là lấy gì mà ăn không? không, anh ăn uống thoải mái và vô tư, không phải trả đồng nào hết. Chỉ cần muốn là được, muốn là Chúa ban, muốn là Chúa trao. Nhưng thưa anh chị em, rất tiếc là nhiều người lại không chịu đón nhận, mà lại cứng lòng, lại không chịu nhận mình là tội lỗi, lại không chịu nhận mình cần lòng Chúa thương xót. Đấy là câu chuyện chúng ta nghe trong bài đọc 1 hôm nay, câu chuyện trong sách Xuất Hành kể về ông Môi-se. Còn nhớ không? Nhớ chuyện ông Môi-se ông được vớt lên khỏi nước không? Nhớ thì nói to lên. Nhớ chuyện là ông Giu-se đưa gia đình mình sang Ai Cập để thoát nạn đói không? Rồi sau đó là sinh sôi nảy nở nhiều. Về sau vua Pharao, vua Ai Cập mới sợ rằng dân Do Thái nó nổi loạn, cho nên là mới làm cho nó hạn chế dân số, mà bắt nó làm nhiều. Nó càng làm nhiều bao nhiêu thì nó càng sinh nở nhiều bấy nhiêu. Cho nên ông mới tức qua, ông mới bảo là bây giờ mấy bà nào mà sinh con trai đầu lòng thì phải
bóp mũi.
Phải bóp mũi cho chết. Có một bà mẹ, bà sinh được thằng con, bà không đành bóp mũi cho chết, bà mới làm cái thúng, bà mới thả trôi sông. Ông bảo bà cầu may, nếu mà Chúa cho sống thì sống, mà Chúa cho chết thì cũng phải chết thôi. Thả trôi sông rồi cho con chị nó chạy theo, thì đến ngay chỗ mà cô công chúa Pharao. Và công chúa Pharao thấy cái thúng nó trôi đến, có tiếng khóc. Nó khóc. Thì công chúa làm cái gì? Chạy lòng thương. Đó, phải biết chạy lòng thương. Nếu mà không chạy lòng thương thì nó khóc kệ nó, ta là công chúa mà. Cho nên chạy lòng thương mới đưa vớt đứa bé ra lên và đặt tên là Môi-se, có nghĩa là được vớt lên khỏi nước. Rồi bà mẹ này cho cô chị chạy theo, cô chị nó mới giả vờ chạy đến nói: công chúa, vớt được đứa bé, công chúa cần người nuôi không? Công chúa bảo: được, ta đang cần người chăm sóc đứa bé này, con có tìm được cho ta không? Được được, con biết có một bà sẵn sàng chăm sóc đứa bé. Chạy về gọi ngay ai? Mẹ của đứa bé. Thế là người mẹ nuôi, rồi sau đó đưa vào trong cung. Rồi Giu-se lớn lên như là con nuôi của công chúa. Môi-se lớn lên là con nuôi của công chúa. Như vậy ngon chưa? Nhưng mà Chúa lại muốn dùng chính Môi-se để cứu dân Do Thái khỏi đất Ai Cập. Vì thế mà xảy ra cái câu chuyện là Môi-se thấy người ta bắt nạt dân Ai Cập, cho nên ông bực mình, ông đập cái thằng đó chết, ông vùi vào cát. Rồi bữa sau thì ông gặp người ta nữa, thằng đó biết ông ấy, nó bảo coi chừng ông ấy cũng muốn đập tôi chết và vùi vào cát hay sao. Môi-se thấy chết rồi, mình làm việc này tưởng không ai biết mà bây giờ thằng này nó biết, vậy thì mình chết chắc. Cho nên ông ấy trốn khỏi hoàng cung và đi vào trong sa mạc. Vào trong sa mạc rồi thì ông gặp ai? Ông ấy thấy một cái bụi gai nó bốc cháy mà lại không tàn. Đáng lẽ củi nó cháy thì phải thành than, than nó tàn thì thành tro, mà đây lửa vẫn cháy, củi vẫn cháy mà lại không tàn, cho nên chẳng có tro gì cả. Và có tiếng gọi Môi-se, và Môi-se nhận ra đó là chính Thiên Chúa gọi mình để vào gặp Pharaoh, xin đưa dân vào trong sa mạc để đưa về đất hứa, ra khỏi đất Ai Cập. Vua Pharaoh lúc đó là đang muốn giữ dân Do Thái lại để làm nô lệ cho mình. Vì chúng ta biết rằng người làm nô lệ thì có được trả tiền lương không? Không. Cho nên ông chủ cho cái gì thì ăn cái nấy, và làm quần quật sáng ngày sớm tối, có lợi cho ông chủ, mà người nô lệ chỉ là thân trâu bò mà thôi. Cho nên Pharaoh đang có cái lợi đó, không có cho phép dân Do Thái khỏi Ai Cập. Môi-se bảo: Chúa, tôi lấy tư cách nào mà đi nói với Pharaoh được, và tôi làm sao mà gặp Pharaoh được? Chúa bảo: đừng sợ, ta ở cùng con. Đừng sợ, ta
ở cùng con.
Anh chị em ngày hôm nay cũng là môi sen đang run sợ vì bệnh tật, vì nghèo túng, vì nghèo đói, vì bị áp bức, vì bị bắt nạt. Chúa bảo đừng sợ ta. Ông Mêu kia vẫn còn sợ, không dám nói, vẫn sợ. Mạnh lên, đừng sợ ta. Đừng sợ ta. Rồi giữa những khó khăn, giữa những thử thách, thất tình, thất nghiệp, thất bại, thất vọng, muốn nhảy sông, muốn nhảy lầu, Chúa bảo đừng sợ ta. Nghe, phải thấy là cái câu chuyện đó nó đang sống lại trong chúng ta ngày hôm nay. Khi các bạn, khi anh chị em, nhất là anh chị em lương dân đến nghe chuyện, không phải là chuyện cổ tích của chuyện ngày xưa đôi ta, không phải là chuyện ngày xưa ngày xưa, nhưng mà là chuyện ngày nay ta ran tan 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 ta ran tan tan, chuyện của ngày nay. Ngày nay anh chị em đang hoảng sợ, anh chị em đang lo sợ, anh chị em đang buồn sợ, Chúa vẫn nói đừng sợ, ta ở cùng con. Cho nên chị em vào đây, mình là người ngoại đạo, là người lương dân, có sợ gì không? Có ai bắt nạt không? Có ai chèn ép không? Có ai hù dọa không? Mà mọi người đều hân hoan đón nhận anh chị em như là những người bạn, như là những người thân, như là người nhà. Không ai ép anh chị em phải rửa tội, không ai ép anh chị em phải theo đạo, không ai ép anh chị em phải làm cái gì cả, mà anh chị em hoàn toàn tự nguyện, tự ý đến đây để cầu nguyện, để lãnh nhận được ơn của Chúa. Rồi anh chị em cũng tự do để mà lựa chọn mình muốn theo tôn giáo nào, mình muốn theo ai, là do hoàn toàn tự do của anh chị em. Chúng tôi tôn trọng niềm tin của anh chị em, chúng tôi tôn trọng tín ngưỡng của anh chị em, chúng tôi tôn trọng những giá trị của niềm tin của anh chị em. Anh chị em nhớ nha, đừng có lo, đừng có sợ gì, mà nếu mà tôi làm gì sai là chỉ có chết thôi. Vì Chúa bảo Trần Đình Long đừng bắt nạt nó, vì ta ở cùng nó. Đừng có bắt nạt nó, vì ta ở cùng nó chứ, đúng không? Đang nói mà, ta ở cùng nó đó, mày đừng có đụng vào đó là mày chết với tao, nghe chưa? Nhớ không? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Rồi, cho nên chị em an tâm, cứ về đến đây vui vẻ, thoải mái. Rồi Môi-sen sợ lắm, Chúa bảo đừng sợ, ta ở cùng con. Cho nên Môi-sen thứ nhất là làm sao mà đại diện cho dân Do Thái để gặp vua. Thứ hai làm sao để gặp vua được. Môi-sen nghe như vậy thì ông ấy chọn niềm tín thác. Nếu không có niềm tín thác, Môi-sen không dám gặp vua đâu. Nếu không có niềm tín thác, Môi-sen không dám đi mà nói đâu. Gặp thì cũng víu lại, gặp thì là đầu gối nó run rẩy. Gặp vua mà này kia, vua hét một tiếng, lính nó qua rầm rầm là sợ chết luôn. Nhưng mà Môi-sen mạnh dạn đi vào trong cung, mà lại chưa kể là đã từng bị truy tố vì tội giết người nữa. Giết những cái người Ai Cập bắt nạt dân Do Thái, mà chúng ta thấy niềm tín thác của Môi-sen mạnh đến mức độ mà không sợ gì cả, vẫn đến gặp Pha-rao và xin Pha-rao rằng cho tôi đưa dân Do Thái, dân của tôi vào trong hoang địa và trong sa mạc, ra khỏi đất Ai Cập đi về đất hứa. Pha-rao có cho không? Không. Cho nên Chúa mới trừng phạt, đã 5 lần 7 lượt nói mà không nghe thì bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh mà thôi. Lòng thương xót của Chúa không hề muốn dùng biện pháp mạnh, cho nên Chúa nói đây là giờ lòng thương xót. Trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay, Chúa năn nỉ, Chúa lạy lục, Chúa van vỉ, Chúa tha thiết mong con người ta quay trở về để mà hát bài con nay trở về cùng Chúa. Chúa ơi,
con nay trở về,
lòng sâu thống hối không nguôi, muốn khóc cho một niềm tin đã. đã chốt bao phen ngả nghiêng. Chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đạm tình. Chúa rất là mong con người ta sám hối, đổi lòng thay dạ mà quay trở về. Nhưng Pharao nhất quyết là không chịu. Chúa bảo vậy thì phải dùng biện pháp mạnh. Cho nên Chúa cho phép Môi-se làm 7 điểm lạ, 7 cái phép lạ. Thứ nhất, một trận nó vẫn chưa chừa. Ra lần thứ nhất rồi, Pharao sợ quá. Thôi đi. Nhưng mà thấy người ta vừa mới dọn đồ đi lại, tiếc, trời ơi, như vậy ai phục dịch mình? Lính bắt lại, không cho đi nữa. Chúa bảo Môi-se tiếp tục phép lạ thứ hai cho nó biết thế nào là lễ độ. Phép lạ thứ hai xảy ra, ôn dịch rồi thì đủ mọi thứ xảy ra trong đất nước. Pharaoh vẫn mới đầu đánh một trận lại, được rồi, xin lỗi rồi, đi xong lại tiếc, lại không cho đi. Chúa bảo Môi-se phép lạ thứ ba. Cứ như vậy, lần thứ ba người ta bảo quá tam, ba bận mà ông thần này tới quá tam mấy bận rồi, 6 bận rồi mà ông vẫn chưa chịu hoán cải, chưa chịu mềm lòng. Vì ông ta chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại sau lưng. Ông ta chỉ thấy cái quyền và cái lợi mà thôi. Vì muốn tỏ rằng là mình là kẻ có quyền, cho nên ta muốn cho đi thì đi, ta không cho đi là không được phép. Ông ấy quên rằng quyền đến từ Thiên Chúa. Nếu Chúa không ban quyền cho những người lãnh đạo, họ lấy gì mà có quyền? Mà khi mà có quyền thì đi với cái gì? Hành, gọi là quyền hành, hành hạ, gọi là quyền hành. Hành nó vừa vừa chứ, đừng có ý có quyền mà hành người ta mãi. Biết ông ta bảo rằng là quan thì nhất thời, mà dân thì vạn đại. Quan chỉ nhất thời thôi, rồi ông cũng tới lúc ông phải xuống thôi, rồi cũng có lúc ông phải về hưu thôi. Ông ở mãi được à? Mà ông cứ vinh vinh vang vang mãi, mà ông cứ hoanh hoang tự đắc mãi, mà ông tưởng ông cứ ngon mãi. Cũng có lúc ông cũng phải, dù muốn hay không muốn, tới tuổi về hưu rồi thì cũng phải về hưu thôi, cũng phải xuống thôi. Mà lúc đó phải làm sao cho người ta còn một chút gì để nhớ, để thương chứ quên quên thì nói làm cái gì. Ta phải còn một chút gì để nhớ, để thương. Lúc mình đang có quyền trong tay, vua Pharaoh đang có quyền trong tay, mà vua thương dân, thì lúc mà vua về hưu rồi thì người ta còn thương vua chứ, đúng không ạ? Cho nên mình sống làm sao nhớ rằng là quan chỉ nhất thời thôi. Không có ông quan nào, không có người có quyền hành nào, dù trong đạo cũng như ngoài đời, mà có quyền mãi được. Không đâu, thưa anh chị em. Cũng có lúc mình gọi là lực bất tòng tâm, có muốn mà cũng không còn sức nữa để mà hành. Bây giờ ông đang có quyền, đục một phát đi khám, xin trân trọng báo một tin vui. Đấy là tin vui cho dân, là ông ấy đã dính tới thời kỳ thứ 3 rồi. Lúc đó ông có muốn hành, có hành nổi nữa hay không? Ông đánh nổi nữa hay không? Đánh đi này, đánh đi. Này, quát đi, quát nữa đi. Không còn sức nữa thưa anh chị em. Nhất thời thôi. Quan là nhất thời, dân mới vạn đại. Dân là mãi mãi làm dân mà. Ông còn muốn làm cái gì nữa bây giờ? Ông là thứ dân, ông còn muốn làm lê dân chứ làm được cái gì hơn nữa. Nhưng mà dân là vạn đại, mà là những người mà mãi mãi họ là như thế. Còn mình chỉ lúc lên rồi lại xuống thôi. Cho nên khi mà có quyền, hồi đó tôi nhớ cha cố của tôi, cha xứ Tân Việt, lúc đó tôi giúp ở đó 10 năm trời. 10 năm giúp, ngài cũng hành dữ lắm. Mà bây giờ mình mới nhớ ơn ngài. là vì như vậy mà tôi có nhiều cái kinh nghiệm của người đi giúp sứ 10 năm trời, vừa làm thầy vừa làm thằng. Ngày ới nghĩa là điếu đóm, là phải điếu đóm rồi về cái thuốc lào nhét vào cái điếu cho ngài, cho một cái ly nước nóng, nước trà nóng để sẵn đây cho ngài, rồi cập cái hột lửa bật sẵn đó, ngài ngồi vào ghế và cha ngồi chắc chứ cha chắc rồi, rồi cầm cái điếu lên cho thuốc lào vô, bật cái lửa lên bắt đầu cha ngài vô ngày kéo ba hơi là ngày hít và hơi này phê xong rồi bắt đầu ngày ém khói lại, ngày làm một ly nước trà nóng nó vô khói nó xuống bắt đầu ngày ngày đã lắm. Thưa anh chị em, thì ngày lúc đó ngày ngồi xong đó ngày phê ngày ngồi mới dạy tôi những bài học làm người này. Nhớ nha, quan nhất thời dân vạn đại. Hồi đó tôi nghe tôi có hiểu gì đâu, nhất thời với vạn đại gì đâu, làm quan sướng chết đi chứ còn làm dân khổ suốt đời. Mà tôi tưởng là làm quan sướng nhất đời còn dân khổ suốt đời, thì bảo không, quan chỉ nhất thời thôi nha con, còn dân mới là vạn đại. Cho nên con mà làm lớn sau này, con có làm linh mục hay là con không đi tu, con có làm ngoài đời, thì con phải nhớ là phải lấy lòng dân, phải lấy dân làm gốc, chứ không phải lấy tiền làm gốc hay lấy quyền làm gốc hay lấy danh vọng hay là dựa vào người này người kia làm gốc, mà con phải lấy dân làm gốc. Cho nên phải hết lòng mà phục vụ cho những người dân. Chính người dân sẽ bảo vệ con, chính người dân sẽ là những hàng rào mà che chắn con khỏi những kẻ thù. Còn những người mà con thấy con dựa vào ô và dù, cái ô đó còn mãi không? Mấy bà mà giương ô lên nhớ có cầm tay mãi có mỏi tay không? Mỏi thì làm cái gì? Thì bỏ xuống chứ làm gì nhé, cầm mãi. Mà dựa vào cái ô đó nó cầm mãi che cho mình mãi sao được, nó cũng bỏ xuống thôi, mình cũng dính nắng dính mưa thôi. Cho nên ngày hút một điếu thuốc, mỗi tối là cha con mà cứ ngày hút thuốc xong tôi điếu đóm xong lại ngồi ngày chỉ tôi những bài học làm người. Mà tôi thấy nhiều khi thấm đòn, rồi những khổ cực, những gian truân, ngày bảo bây giờ con có cực như vậy, sau này con đi mà con đi coi sứ thì nó mới, người dân mới đỡ khổ. Tôi nói sao kỳ cha, con khổ thấy mồ bây giờ mà sao cha bảo. Tôi lại tưởng nó là bây giờ con khổ như vậy thì sau này con mới đỡ khổ, nhưng ngày không, con khổ bây giờ đó rồi sau này con có mà có được Chúa thương, mà con có lên làm cha làm linh mục coi sứ thì dân nó mới đỡ khổ. Tôi nói sốc kỳ cha, sao con tưởng là bây giờ con khổ rồi mốt rồi con làm cha con sướng chứ đỡ khổ chứ. Ồ không, dân nó đỡ khổ là sao? Là bây giờ vì con biết được cái khổ nó như thế nào, con biết được cái đói nó như thế nào rồi thì sau này con mới thương những người dân thì người dân nó mới đỡ khổ. À thì ra bây giờ anh chị em đến đây có thấy đỡ khổ không? Thấy đỡ khổ không hay là khổ hơn? Thưa anh chị em, cũng có khổ nhưng mà thay vì là khờ ô khô hỏi khổ thì đánh vần là ca hát ô khô họ khỏi khổ chứ không phải hỏi khổ. Thay vì đánh vần là, bây giờ tôi thấy đánh vần là, chứ khổ đánh vần là cái gì? Khờ ô khô hỏi khổ, mẹ đã khổ rồi còn khờ nữa thì làm cái gì? Còn bây giờ phải đánh vần là ca hát ô khô khỏi khổ, sướng không? Rồi cho bạn phát tay cho nó sướng đi thôi chị em. Thì tôi thấy rằng là đó, cái ông Pharaoh này, ông ấy không biết cái khổ của người dân, ông không biết cái khổ của người dân Do Thái đang khổ như vậy, ông không biết cho nên không thương. Còn Môi-sen, còn Giu-se là người đã từng lao tù, đã biết đói, đã biết khổ, đã biết tù đầy như thế nào, cho nên Giu-se mới thương người dân. Khi ông làm tể tướng, ông ấy thương dân, ông ấy lo cho dân. Rồi Môi-sen đã phải trốn chui trốn nhủi vào trong hoang địa, rồi phải nấp náp, rồi phải lo sợ, rồi cuộc đời không được có tương lai gì cả. Cho nên Môi-sen mới biết thương dân mà mạnh dạn đi vào gặp Pharaoh, dù là có thể là mất mạng nhưng mà vẫn cứ mạnh dạn lên tiếng nói với người có quyền để bênh vực quyền lợi cho người dân. Nếu mà có mất mạng Nếu mà có thiệt thòi vì bênh vực quyền lợi cho người dân thì tôi cũng sẵn sàng. Phải là như vậy, phải là như vậy, phải có những môi sen của ngày hôm nay mạnh dạn lên tiếng nói để bênh vực cho những người dân nghèo, những người dân thấp cổ bé miệng trước những quyền hành mà độc tài áp bức dân lành như Pharaoh, thưa anh chị em. Dám mà dám làm như vậy thì Chúa cũng dám phù hộ. Cho nên môi sen làm gì, có quyền hành gì, có tài khéo gì, có bùa phép gì mà thực hiện tới 7 cái phép lạ như thế đó. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần và đến 6 lần như vậy. Và đến lần thứ 7, Chúa nói đây là trận chung kết. Một ăn hai thua, cái thằng này nó lì cỡ này thì phải chơi cỡ này, không có lôi thôi gì được cả. Cho nên lòng thương xót là sự nhẫn nại. Thay vì Chúa ra một đòn sắp tử ngay từ đầu, một cái độc chiêu, một cái tuyệt chiêu để hạ gục ngay đối phương, thì Chúa nhá cho một đòn để cho nó tỉnh lại. Nó vẫn cứ lì lì, nó leo lên lại một đòn thứ hai, nó vẫn chưa biết lễ độ là gì, lại tới đòn thứ ba, tới đòn thứ sáu rồi nó còn vẫn còn ngang ngoan cố, nó vẫn còn cứ bám trụ, nó không chịu rớt đài. Cuối cùng phải một cái knock out, rớt khỏi đài bằng cách là tất cả con trai đầu lòng của Ai Cập ngày xưa ta thấy gậy ông lại đập lưng ông. Ngày xưa nhà vua ra lệnh là phải giết tất cả con trai đầu lòng của người Do Thái. Ngày nay Chúa nói Môi-sen là đêm nay thiên thần sẽ vượt qua các nhà người Do Thái có dấu của máu của con chiên bôi trên cửa. Cho nên câu chuyện mà giết chiên ăn ngay là như vậy. Chúng ta nghe trong bài đọc 1 là giết chiên và luôn luôn trong tư thế sẵn sàng, là gậy cầm trên tay rồi thắt lưng rồi giày dép đi vào, chuẩn bị là lên đường, ra lệnh là lên đường liền. Cho nên là lấy những cái máu của con chiên đó bôi lên cửa, và đêm hôm đó thiên thần sẽ vượt qua, mới gọi là lễ vượt qua là như vậy. Park là nhảy qua, là vượt qua những nhà người Do Thái có dấu máu chiên bôi trên cửa, không giết những con trai đầu lòng của người Do Thái mà giết những con trai đầu lòng của người Ai Cập. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng gậy ông đập lưng ông chưa? Ngày xưa mình chơi đòn thù như thế này thì bây giờ mình cũng lãnh đòn thù y như vậy. Mình giết con trai đầu lòng của người Do Thái thì ngày nay Chúa cho thiên thần đến tiêu diệt những con trai đầu lòng của người Ai Cập. Không ai qua mặt được Thiên Chúa, không ai bằng Thiên Chúa, chứ đừng nói mà hơn được Thiên Chúa đâu. Sở dĩ mà chúng ta thấy ngày hôm nay sự dữ còn lộng hành, những kẻ gian ác còn đang cười hây hây như vậy là gì? Là vì sao? Là vì Chúa đang cho họ cơ hội để quay trở lại, kẻo họ bị chết khốn, chết nạn. Đó là vì như vậy. Chứ không phải là Chúa bó tay đâu, chứ không phải là trời cao không có mắt đâu, chứ không phải là Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người. Không phải đâu. Không phải là Chúa cũng bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người. Chúa Phật không ai bỏ loài người, mà thương xót con người. Mà vì thương xót con người, bây giờ chẳng nhẽ 10 thằng này nó tham nhũng, 10 thằng này nó hối lộ, 10 thằng này nó lộng quyền, 10 thằng này nó kiêu ngạo mà giết hết cả 10 thì còn ai nữa đây? Còn ai trên con đất này đây? Vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Một lần nữa, ai có tội giơ tay? Rồi giết hết. Tôi chết trước. Thì thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa không thể như vậy. Cho nên là Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ, đó là lòng thương xót mà thôi, mà người ta không có chịu nhận ra. Vì thế mà cuối cùng Chúa cũng phải ra tay. Cho nên những ai đang có chức có quyền, những ai đang lộng quyền, những ai đang lộng hành và những ai đang quyền hành để bóc hành hạ người khác, coi cái gương của Pharaoh đó mà sám hối, mà quay trở về, mà thương dân lành đi, mà xót thương những người vô tội đi, mà xót thương những người bị oan sai đi, mà giải gỡ cho những kẻ bị oan sai đi. Đừng đứng về phe những kẻ có chức có quyền mà kết án những người anh em của mình, rồi có ngày cũng phải lãnh hậu quả như Pharaoh đó. Và tới phép lạ thứ 7 đó thì vua Pharaoh phải cho Môi-se dẫn dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập và họ vượt qua biển đỏ. Câu chuyện còn hấp dẫn lắm, tạm ngừng tại đây, mai kể tiếp được không? Cho chàng hóa tay đi, mai kể tiếp cho. Ngày hôm nay Chúa Giê-xu lại cũng vẫn phải thở dài vì vẫn còn những pharaoh nó xuất hiện. Ngày hôm nay nó không tên là pharaoh nữa mà nó tên là những người gì thưa anh chị em? Chúa Giê-xu băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Thì người pha-ri-siêu thấy vậy mới nói với Đức Giê-xu rằng: ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát. Ngày xưa là pharaoh cứng lòng, ngày nay thời Chúa Giê-xu lại là những pha-ri-siêu, tức là những người biệt phái, tức là những người đạo đức giả, những luật sĩ, những biệt phái, những kinh sư, những người có chức, có quyền, có học trong dân, trong đạo, nhưng mà lại là những người không có lòng thương xót. Cho nên thấy môn đệ của Ngài bứt lúa ăn, nếu tôi hỏi anh, thấy một người đói họ mà bứt lúa ăn thì anh làm gì? Đứng lên, đứng lên. Đây, một người mà đói bứt lúa ăn thì anh làm gì?
Dạ, thì cho họ ăn ạ.
Cho họ ăn. Chứ có đời nào mà bảo anh không được phép bứt lúa ngày hôm nay vì là ngày Chúa Nhật nha anh. Có nỡ lòng nào mà xua đuổi người ta không? Người ta đến người ta ăn xin, mà mình có của ăn mình muốn chia sẻ cho người ta, bảo không được phép ăn mày, ăn xin trong ngày Chúa Nhật. Hôm nay là ngày của Chúa, ngày phải đi lễ chứ không được ăn xin. Mà nó bảo con đói lắm rồi, cha ơi con đói lắm rồi, không được, hôm nay ngày Chúa Nhật con phải đi lễ, rồi ngày mai ngày thứ hai con mới được ăn. Con nói vậy được không? Con nói vậy được không?
Dạ không.
Nếu mà cha nói như vậy con có muốn theo đạo không?
Dạ không.
Đó, thấy chưa? Cho nên đạo mình nãy giờ tới giờ mà không ai muốn theo đạo là vì ta cứ như vậy, ta không có lòng xót thương, ta không biết xót thương những con người đau khổ, những con người mà nó khó khăn như vậy. Đây, anh giỏi nói hay quá, tôi xót thương anh. Bóc, đấy. Đây, tôi tặng cho anh một món quà để anh đi về, rồi anh cũng biết xót thương những người khác nha. Đây. Đây, đây, món quà Chúa giàu lòng xót thương. Đây, tặng cho anh món quà lòng xót thương nha. Anh đi giới thiệu cho những người khác để tất cả chúng ta cùng có lòng xót thương để được Chúa thương xót. Ngon không? Ngon không? Rồi, mời chẳng có tay nữa thưa anh chị em. Đây, tặng cho anh thêm một cái máy nữa. Có chưa? Có máy chưa?
Dạ con có thì có rất là nhiều, nhưng mà cha cho con trực tiếp thì vẫn chưa.
Rồi bây giờ ai chưa có máy? Rồi bây giờ anh nghĩ bằng này người anh là người có rồi, anh sẽ làm gì đây? Anh suy nghĩ đi.
Con sẽ cho người nghèo nào mà chưa có.
Đây nhìn trong đây, anh ngó ai là người nghèo anh tặng cho người ta? Ngó rồi. Mẹ bố đang ngó cô đồ đẹp bố cho đây. Vâng, tặng cho cái bác đau bệnh rồi kìa. Cái gì? Không, đó phải, cái bác đây này. Bác này này, cái bác này, cái bác đầu đầu không có tóc kìa. Đấy, đây, đây, đúng rồi. Thôi mày ơi, cái mày cứ cho cái thật đẹp không à? Người ta có rồi còn cho gì? Có chưa? Có chưa? Thôi từ từ, bây giờ tôi hỏi tiếp. Chị có chưa? Chưa có, thấy chưa? Đó, rồi, cảm ơn con nha. Thưa chị em, thì đáng lẽ ra đó, đúng như anh nói là lúc đó là con phải cho người ta ăn, chứ phải lúc đó là con hạch người ta là tại sao lại đến giờ này, tại sao lại làm cái giờ này. Người ta có cái nhu cầu, người ta đói thì cho, khát thì cho, rách rưới thì cho, tù đầy thì đi thăm. Đó, chúng ta sống gọi là bảy mối thương người có 14 mối thương xác, bảy mối: thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, cho may lòng thương xót. Đây, nãy ai chưa có? Đây, khó khăn. Đây, cô này khó khăn. Cô, ai khó khăn? Khó khăn. Đây, cho ông già kia kìa, đúng rồi, đưa ông ấy cho ông cha. Rồi, ai? Con à? Con khó khăn không?
Cháu bị bệnh động kinh.
Con khó khăn không? Cháu bị bệnh động kinh. Tôi hỏi khó khăn đâu mà. Đâu, người nào khó khăn? Đây, cái ạ. Hả? Cô đứng lên.
Hả? Cha nè, con ở ngoài Bắc vào. Mà con thì con cũng khó khăn, nhưng con cố gắng con mua được rồi. Nhưng con xin cha, cha cho con để cho bố mẹ chồng con.
Rồi, cho mẹ chồng đây. Rồi, ông kia bị tay biến, đang đi từng bước thầm tiến lên. Đây, chúng tôi gửi tặng cho ông. Đây, gửi tặng cho ông. Ông ấy cũng bị bệnh, đây gửi tặng cho ông nha. Rồi, gửi tặng cho cái bà ở đây. Rồi, rồi gửi tặng cho ông kia bị bệnh như thế kìa, ông đang từng bước lên này kìa. Bà cầm xuống cho ông giùm tôi. Con cầm xuống cho cha con. Rồi chúng ta, đó, ông đang bị bệnh đó. Rồi, chúng ta, rồi ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cho nên là những người Pharisêu, là những người nệ luật, là những người hết sức là vụ luật, mà Chúa nói luật làm ra vì con người chứ không phải con người vì lề luật. Nếu lề luật mà không phục vụ cho con người, nếu lề luật mà làm khổ con người, nếu lề luật làm cho con người không yêu thương nhau, cái luật đó có còn tồn tại hay không? Trả lời, luật đó còn tồn tại hay không? Không. Cái lề luật đấy phải phục vụ cho con người. Ví dụ, luật giao thông, đèn đỏ là đi hay đứng? Đèn xanh là chạy hay ngừng? Chạy. Nhưng mà có lúc nào đèn đỏ mà mình vẫn được chạy không? Có không? Có không? Lúc nào? Mẹ, ông này bảo lúc không có cảnh sát. Chúa thôi. Không phải lúc không có cảnh sát. Mình giữ luật, ông này là mình giữ luật là mình ý thức, chứ không phải là vì sợ cảnh sát mà mình giữ luật thì còn ý nghĩa gì nữa. Mình giữ luật là mình biết rằng cái luật đó là vì lợi ích cho mình, để tránh tai nạn giao thông. Còn nếu không mình cứ chạy như rừng thì nó đụng nhau chết hết. Cho nên là cái luật làm ra là vì lợi ích của con người. Đèn xanh dừng lại để nhường. Luật làm ra là vì lợi ích cho con người, cho nên đèn xanh là mình được phép chạy thì đến khi ngừng lại nó mới không tông nhau, chứ không phải là đèn đỏ được phép chạy vì không có cảnh sát. Có cảnh sát hay không có cảnh sát, đèn đỏ là cứ gần, nhớ không? Vậy thì lúc nào đèn đỏ được chạy? Cái gì? Cứu thương hoặc là cứu hỏa. Hai cái cứu, cứu thương và cứu hỏa. Lúc đó là không có luật lệ nào cả, là vì mạng sống của con người. Mạng sống của con người vượt lên trên lề luật. Chứ lúc đó mà còn đèn đỏ mà cứu thương đứng lại, lỡ còn người ta chết thì sao? Lúc đó đèn đỏ mà dừng lại, xe cứu hỏa không đến chữa lửa được, người ta chết cháy thì sao? Cho nên chúng ta thấy là mọi lề luật đều có cái luật trừ của nó. Và mọi lề luật do con người đặt ra thì con người có quyền thay đổi những luật lệ đó. Ngay cả bộ giáo luật, tức là luật của giáo hội, cũng có thể thay đổi và đã thay đổi mấy lần rồi thưa anh chị em. Chúng ta thấy, có không? Hồi xưa là hội thánh có 6 điều răn, bây giờ còn mấy điều? Có 5 điều răn thôi. Anh chị em thấy chưa? Cho nên là người mà có lòng thương xót thì người biết uyển chuyển, biết thay đổi, không phải là mình chiều dân hay là mình lấy lòng dân, nhưng là vì lợi ích cho người dân. Chúng ta thấy nếu mà mình vì lợi ích của con người mà mình để cái luật đó có khi không bắt buộc phải giữ cái luật đó nữa. Và Chúa Giêsu đưa ra hai cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất, ông bảo rằng là không được phép à. Đây, tôi cho ông biết, ông chưa đọc trong sách sao? David làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được phép ăn mà thôi. Đó, thấy chưa? Ông ấy vào trong nhà Chúa mà ông ấy còn để cho ông ấy ăn, rồi cho cả lính lác của ông ấy ăn nữa. Mà cái bánh này chỉ dành cho tư tế mới được ăn thôi, mà sao ông ấy cũng được ăn, mà thằng lính cũng được ăn? Là vì họ đói. Cho nên khi mà họ đói rồi, vì mạng sống của con người, vì lợi ích của con người, thì cái luật lệ đó không có phải áp dụng cái luật đó làm gì. Cái thứ hai, rồi ông chưa đọc trong sách luật dạy rằng là các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-ba mà không mắc tội đó sao? Tại sao những ông tư tế vi phạm ngày Sa-ba không mắc tội? Tại sao chúng tôi, ông tư tế có là người không? Ông tư tế có là người không? Người dân có là người không? Thế thì tại sao ông tư tế ngày Sa-bát ông ấy làm thì ông không có tội, mà người dân lại là có tội, là sao? Cho nên thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa Giêsu là một con người rất người. Anh chị em tôn giáo bạn ạ, chúng tôi giới thiệu cho anh chị em một Thiên Chúa của chúng tôi rất người, vì Thiên Chúa ấy đã làm người. Cho nên những cái mà anh chị em đau khổ, buồn chán, thất vọng, bệnh tật, Chúa hiểu, Chúa thấu hết. Và Chúa chỉ vì con người mà thôi, Chúa bỏ hết tất cả những cái hàng rào, Chúa bỏ tất cả những cái rào cản của luật lệ, mà để phục vụ cho lợi ích của con người. Mà cái lợi ích trên hết là lợi ích về phần linh hồn. Lấy cái phần linh hồn nó quan trọng hơn cả. Như chị em biết, ngày xưa dân Do Thái trong đền thờ là nhà thờ ngồi phân biệt rõ ràng là đây là trong cùng, là nơi cực thánh, chỉ có các thượng tế vào được một lần mà thôi, rồi tới sân dành, tới chỗ dành cho những người tư tế, rồi chỗ dành cho người đàn ông, rồi chỗ dành cho người đàn bà, rồi chỗ dành cho dân ngoại. Dân ngoại không được sớ rỡ vào trong này đâu, đừng có tưởng đâu, các bà đừng có sớ rỡ vào đây đâu, còn là ông ngồi trên trước, đàn bà mới được ngồi sau, đừng có sớ rỡ vào đâu. Cho nên mới chuyện là Đức Mẹ và Thánh Giuse đi lạc Chúa Giêsu là vì Đức Mẹ phải đi về cái đường kia, ông Thánh Giuse đi đường này, Đức Mẹ lại tưởng là Chúa Giêsu với ông Giuse, Giuse tưởng Chúa Giêsu đi với Đức Mẹ. Hai ông đi rồi gặp nhau, em, anh, con đâu? Là như vậy thưa anh chị em. Cho nên bây giờ đâu có đâu, trong nhà thờ chúng ta vẫn có thể ngồi, mọi người bình đẳng như nhau, không có phân biệt là chỗ này dành cho ai, chỗ này dành cho ai cả. Ở đây có phân biệt là chỗ này dành cho người khuyết tật thì đúng, chỗ này dành cho phụ nữ có trẻ em thì đúng, dành cho những người mà ngồi xe lăn thì đó là ưu tiên, là ưu tiên cho những con người đó mà thôi. Ngày xưa những người đó bệnh tật ốm đau là một tội lỗi, cho nên ra góc kia mà ngồi, sớ rỡ đây, ông này ra kia ngồi, sớ rỡ ngồi đây, cứ tưởng có mơ. Mà bây giờ giấc mơ đó thành sự thật thưa anh chị em, vì con người chúng ta vượt lên những cái lề luật mà không phục vụ cho con người. Phải có lề luật, phải có quy định, nếu không thì loạn, nếu không thì là thành một cái mớ hỗn quan hỗn quân, mất hết trật tự. Phải có những quy định, như anh chị em đến đây chúng tôi vẫn có những quy định cho anh chị em, giờ nào việc đó, chỗ nào vào chỗ đó, vứt rác thì bỏ vào trong thùng, đó là quy định chứ, đâu phải muốn vứt đem vào trong đây vứt được không? Không được. Rồi giờ đọc kinh thì đọc kinh, giờ mà thinh lặng thì thinh lặng. Anh bảo giờ thinh lặng, tôi hét lên đâu có được. Rồi giờ đọc kinh tôi lại được không? Cũng không được. Phải có quy định, và như vậy thì mới giữ được cái trật tự, và mọi người đến đây cầu nguyện mới sốt sáng được. Rồi ca đoàn cũng phải hát đúng quy định. Buồn tình ông thần kia, ông đánh đàn, ông bấm đại lên ông hát được không ông? Bài dương lễ ông hát bài cầu hồn được không? Rồi đám cầu hồn ông bảo là chiều hôm nay tiếng hát bay cao được không? Đúng được. Phải có quy định chứ, phải theo chứ, vì đó là lợi ích mà, lấy của cộng đoàn, lấy của người. Nhưng nhớ một câu đây, hãy về và học cho biết câu này: ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. anh chị em dơ cao cây quạt lên và lặp lại thuộc lòng và ghi tâm khắc cốt câu này: ta muốn chứ không cần, ta không cần, ta chỉ cần, ta muốn chứ không cần. Thưa anh chị em, Đức Khổng Tử trong sách Luận Ngữ đòi người quân tử phải có năm đức tính gọi là ngũ thường, có ngũ luân rồi ngũ thường. Đứng đầu của ngũ thường là lòng nhân. Ngài viết người quân tử mà bỏ đức nhân thì làm sao được gọi là quân tử. Người quân tử dù trong một bữa ăn cũng không làm điều trái với điều nhân, dù trong lúc vội vàng cũng phải làm theo điều nhân. Mà hôm nay ta có thể nói được rằng là đứng đầu của đạo đức đó là lòng thương xót. Người Công giáo mà bỏ lòng thương xót thì sao gọi là người Công giáo? Người có đạo mà không có lòng thương xót thì sao gọi là người có đạo? Người mà càng quyền cao chức trọng mà không có lòng thương xót thì làm sao gọi là chức trọng quyền cao được, thưa anh chị em? Cho nên giáo huấn của Đức Giêsu nhấn mạnh rất rõ hai lần trong Matthew: ta muốn chứ không cần. Thưa anh chị em, các tư tế làm việc phụng sự Chúa, Đức Giêsu không phải là Ngài có thái độ bất kính với ngày Sa-bát, nhưng vì Ngài là chủ ngày Sa-bát, Ngài có quyền xác định điều gì được phép làm, và Ngài thấy gánh nặng đè nặng lên con người bởi những cấm đoán chi ly khiến con người ngột ngạt và mệt mỏi lắm. Giữ luật phải đem lại cho con người hạnh phúc, phải đi với lòng nhân. Giữ luật mà cứng nhắc, giữ luật mà thiếu lòng nhân, giữ luật mà không có lòng bao dung, giữ luật mà không có lòng thương xót thì đó là thứ hy lễ mà Chúa cần hay không cần? Mạnh lên, Chúa cần hay không cần? Không cần. Cho nên thưa anh chị em, thật ra mà nói thì không có đối nghịch giữa luật lệ và lòng thương xót. Giữ luật là cách biểu lộ lòng thương xót, giữ luật là cách biểu lộ lòng nhân ái, lòng từ bi. Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ, mà bên đạo Phật chúng ta vẫn là từ bi hỷ xả, đúng không? Điều quan trọng trong đạo Phật đó là phải có lòng từ bi hỷ xả. Trong đạo Công giáo, thưa anh chị em, điều quan trọng là phải có lòng thương xót, có lòng nhân ái. Dưới luật mà không có lòng nhân ái thì nó đối nghịch lại với lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho nên luật lệ và lòng thương xót không đối nghịch nhau. Dưới luật là cách biểu lộ của lòng thương xót, vì luật trên hết là luật yêu thương. Và người dưới luật thực sự là người có khuôn mặt vui tươi với trái tim rộng mở. Đấy mới thực sự là người dưới luật. Người dưới luật mà cứ như là cảnh sát hình sự ấy, người dưới luật mà cứ như là bộ mặt hình sự ấy, đứng lên, đứng lên cầu nguyện, ngồi im không được nói chuyện trong nhà thờ, cho đoàn hát đi, hát vui lên, hát nhanh lên. Trời ơi, anh chị em thấy mặt tôi hình sự không? Sợ không? Ghê không? Khiếp không? Ghét không? Đấy. Vậy con không? Vậy vui không? Khoái không? Thích không? Cười không? Cười đi. Chúng ta thấy rõ ràng là người dưới luật nhưng mà phải có khuôn mặt vui tươi và trái tim rộng mở, và khi yêu thì người ta cũng trở nên chi ly, người ta ghét thì người ta cũng chi ly, mà người ta chỉ bới lông tìm vết thôi. Chi ly để bắt bẻ là mày giơ tay không đúng, mày quỳ không đúng, mày hát không đúng, mày đánh đàn không đúng. Chi ly từng tí để bắt bẻ thôi, chẳng có lòng thương xót gì cả. Tôi cũng chi ly, nhưng mà chi ly của lòng thương xót là gì? Tôi nhìn thấy từng tí khuôn mặt của chị, cô này đang thất tình, anh này đang thất nghiệp, chi ly đấy chứ. Anh ngồi đó, anh gác chân lên tôi không chấp anh đâu cho nên cứ ra. À, đó là chi đi của lòng thương xót. Còn ai cho anh gác chân lên, bỏ chân xuống. Luật là ngồi, không có được gác chân. Nó đau chân hay không đau chân tôi không cần biết. Luật là phải bỏ chân xuống. Đó là chi ly của lề luật. Tôi cũng chi ly. Này anh, tại sao anh lại gác chân lên? Thưa cha, chân con đau.
Dạ, thưa cha, chân con đau.
Chân con đau, anh đưa chân đây. Đưa chân đây. Sợ tôi bóp chân cho anh à, anh gác chân lên đi, gác hai chân cho thoải mái. Có chi ly không? Có chi ly chứ. Đó còn hơn nữa, tôi chi ly đến mức độ mà tôi biết được rằng tại sao mà anh gác chân lên là vì anh ấy đau chân. Còn người chi ly là chỉ lấy luật thôi, là luật không cho gác chân là bỏ xuống, bỏ xuống. Còn chi ly là sao? Con đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
À, tại vì tôi không thấy nó làm dấu vào nhà thờ. Tôi bắt đầu nhân anh cha và con và thanh thần, không làm dấu đi ra chi ly đúng không? Giữa bao nhiêu người này tôi vẫn chi ly rồi, thấy tôi thấy con này không làm dấu, nhưng tôi cũng chi ly là thấy con này nó không làm dấu, nhưng tôi xuống. Con không làm dấu vì con là người theo đạo gì con?
Đạo Phật ạ.
À, không đạo Phật con không làm dấu, có sao không? Không sao cả. Còn cái bà này bà có đạo, cha và con là thánh thần, mẹ cha sao con này nó không làm dấu thì cho đuổi nó ra ngoài đây, cho đuổi nó ra đi. Cái gì? Cha ơi, cha con này nó không làm dấu, cha đuổi nó ra đi, nó không giữ luật. Vậy là bà có chi ly không? Có, nhưng mà chi ly của người theo luật. Mà cái luật đó là luật giết người. Chứ con người làm nô lệ cho lề luật. Còn tôi cũng chi ly chứ. Tôi để ý, tôi thấy con này đứng ở đây, con lên đây, con lên đây. Rồi lúc mà làm dấu thì tôi thấy con này nó làm dấu mà. Như anh cha
Thánh và thần an
nó làm dấu đây, con có đứng này, đứng đây để làm dấu lại, đứng trên này, đứng trên đó làm dấu coi.
Nên cha và con và thánh thần an mẹ
đi ra ngoài làm dấu bằng cái gì? Tay trái. Trời ơi, xưa được quay làm dấu bằng tay trái không? Luật mà chi ly mà dấu bằng tay trái. Nhưng mà tôi xuống rồi, tay phải của con bị sao vậy? Có chi ly không? Có chứ. Tôi cũng nhìn thấy nó làm dấu tay trái, nhưng tôi phải xuống tôi coi coi tại sao nó làm dấu tay trái. Thì tôi thấy tay phải của nó đang đứng lên bực nữa cho người ta thấy. Tay phải của nó đang bằng bột như thế này, chẳng nhẽ nó dơ lên. Vậy à? Anh chị em thấy không? Mà nó làm dấu tay trái như vậy thì tôi cũng chi ly như vậy. Mà cái chi ly của tôi là chi ly của lòng thương xót. Là vì tay phải của con đau bị sao vậy con?
Dạ thưa cha, con đứng ở trên thùng sơn xong nó bị trượt thùng sơn, là con đặt tay xuống là con bị gãy tay.
Nó đứng trên thùng sơn, nó trượt thùng sơn, nó gãy tay. Đây, chi ly của người dĩ luật. Tại sao con làm dấu à, tay phải mà làm dấu tay trái?
Dạ thưa cha, tay con đau con.
Đau không phải làm. Luật bảo là như vậy à, thấy chưa? Thấy hai cái chi ly chưa? Chi ly của luật, chi ly của lòng thương xót. Tay con bị sao vậy?
Dạ thưa cha, tay con bị đau.
Chi ly của luật, tay sao?
Dạ thưa cha, tay con bị đau.
Phải làm dấu tay phải, làm
cúi thế này mày.
Phải đi về, bây giờ khỏi tay thì thôi nè hả? Anh chị em thấy không? Đó, con người ta khi mà ta cứng luật đó là như vậy. Ta tặng cho con cái gì bây giờ này? Tại cho con nguyên cái cuốn này con phát con nổi không nhá? Tay nó đầu mà tặng nó cuốn sách này tôi có thể là ác không? Ác. Vậy bây giờ nếu mà như vậy thì anh chị em thử có cách nào để mà mình làm cho người chị em mình được vui không? Vẫn có cuốn sách để tặng đem về là nhật ký lòng thương xót mà nó nặng quá. Làm sao? Cái gì con? Đứng lên, đứng lên, nói lẹ lên. Làm sao?
Thế cha là bỏ vào bao chứ.
Rồi lấy cái bao đây mau. Đó cái thằng này nó hay quá, mà cho chồng phát tay đi. Con bỏ bao đưa cho cô ấy. Con làm, nói mà không làm thì như không. Rồi con bỏ vào bao cho cô ấy. Rồi con dắt cô ấy xuống, cầm bao đi về với cô ấy. Và cầm bao về chỗ cô ấy chứ không phải cầm bao về chỗ con. Rồi con về chỗ con. Đấy thưa anh chị em, đấy chúng ta phải tập những cái chi ly của lòng thương xót. Biết từng chi tiết của con người, tôi gọi là chi nhân tất dung. Là càng biết bao nhiêu thì càng bao dung bấy nhiêu. chi nhân tức là biết người, tất dung tức là bao dung, càng biết về người nhiều bao nhiêu thì càng bao dung với người ta bấy nhiêu. Chứ đừng có nói tao biết cái mặt mày rồi, mặt mày là cái thứ này là mày, mặt mày tao biết quá rồi mà tao không biết còn lạ gì mày nữa đâu. Có phải là chi nhân tất dung không? Không, tôi biết anh, tôi hiểu, cha rất biết vì sao mà con như thế này, vì sao mà con như thế nọ. Thôi cố lên con nha, nha, Chúa chúc lành cho con nha. Con ra con gọi mấy người lên xe lăn giùm cha nha. Đi máu, máu lên, gọi giùm họ lên giùm cha coi. Chứ xe lăn này để làm gì? Xe lăn này đây mà không có người xe lăn còn ý nghĩa gì không? Xe mà không có người ngồi xe còn ý nghĩa gì không? Không. Rồi mời anh chị em lên, dắt lên, dắt lên. Chúng con mấy thanh niên mỗi người phụ bàn tay, mời anh chị em lên. Rồi con ngồi đây. Thưa anh chị em, hôm nay là chúng ta có 5 chiếc xe lăn tặng cho 5 người. Thứ nhất là một bé, tên là gì con?
Dạ tên con là Khuấn, Hoàng Thị Khuấn ạ, ở ngoài Bạc Vào ạ.
Con có đạo hay không có đạo?
Dạ con ở ngoài đạo ạ.
Vâng, một chồng hát này cho một bà mẹ ngoại đạo cho đứa con của con, phải không?
Cháu
của con, cháu ngoại của con, đây là bà ngoại lấy xe cho đứa cháu. Còn đây là gì của đứa cháu, cái gì của con?
Dạ con trai con ạ.
Mấy tuổi rồi?
25 tuổi rồi.
25 tuổi. Nó bị bệnh gì từ bao lâu?
Từ bẩm sinh nhá.
Bị cái gì?
Bẩm sinh.
Vâng, đây là một chàng thanh niên 25 tuổi mà chúng ta nhìn ngô nghê như là mà cậu bé mới có 15 tuổi, bị bẩm sinh 25 tuổi, nhưng mà chúng ta nhìn ngô nghê như là một cậu bé 15 tuổi, nhưng mà đã 25 tuổi, bị bẩm sinh suốt 25 năm, ngồi trên chiếc xe lăn. Ông có đạo hay không có đạo?
Có đạo ạ.
Có đạo rồi.
Mấy cái máy đâu?
Rồi con.
Dạ con tên Quỳnh Thị Hoa.
Con có đạo không?
Dạ không.
Con bị bệnh gì?
Dạ con sốt lại nè.
Từ bao lâu?
Dạ hồi 7 tuổi.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
37.
Từ hồi 7 tuổi mà 37 tuổi là 30 năm ngồi trên xe lăn vì sốt bại liệt. Một người không có đạo. Chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng người chị em đã được được Chúa đưa đến với chúng ta. Còn con?
Dạ thưa cha là cháu bị tai nạn rồi. Bây giờ tên cháu là Đỗ Văn Thao, cháu 29 tuổi, cháu đến từ Thanh Hóa. Dạ vâng. Hôm nay tai nạn giao thông ạ.
Bị từ hồi cách đây bao nhiêu năm?
Dạ gần 6 năm rồi ạ.
Thưa anh chị em, đây là một chàng thanh niên mà 6 năm bị tai nạn giao thông, bây giờ phải ngồi trên chiếc xe lăn. Con có đạo không?
Dạ không, con sống ngoài đạo ạ.
Con sống ngoài đạo. Thưa anh chị em, một tràng pháo tay cho hai mẹ con. Con của con là lúc trước khi bị tai nạn thì nó làm gì?
Dạ con mới bắt đầu vào làm việc theo quân đội ạ.
Vâng. Rồi người xe thứ năm, ông tên gì?
Dạ con tên Nguyễn Bảy.
Ông Bảy, ông bao nhiêu tuổi?
Năm 58 rồi.
58 tuổi. Ông bị bệnh gì?
Bệnh thoái hóa sống liệt.
Đấy, ông có đạo không?
Dạ không.
Vâng, chúng ta một tràng pháo tay nữa cho người anh em của chúng ta. Bây giờ chúng tôi xin được gửi tặng cho mỗi anh chị em một chiếc xe lăn của lòng Chúa thương xót. Và đây là cái máy 200 máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi nha, để con về con nghe nha.
Xin Chúa.
Con xin Chúa. Rồi đây tặng cho con nha, tặng cho con cái máy 270 bài giảng. Đây rồi gửi tặng cho hai mẹ con chiếc máy, bé nó không quen ngồi xe. Rồi nó ngồi khó lắm, về nó cái xương sống nó cứng. Thì xe nó phải nằm ra, phải có loại xe mà nó đúng với nó mới ngồi được. Có lẽ là chúng tôi phải kiếm thêm ít loại xe đặc chủng, nói cho nó không có ngồi được vì nó cứng cái xương sống, nó không ngồi được. Và tạ ơn Chúa cho những anh chị em này nha. Bế cháu nó xuống trước, cả 4 người đó. Mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt, ta thình lặng hỏi lại lòng mình: tôi sống trong một tập thể, tôi phải theo những quy định của tập thể, vì nếu không sẽ làm mất trật tự. Tôi sống trong một cộng đoàn, trong một gia đình cũng có những nội quy, có những quy định tôi vẫn phải theo, và sống trong hội thánh có luật của hội thánh tôi phải chấp hành nghiêm chỉnh. Tuy nhiên trên hết tất cả là luật yêu thương, là lòng thương xót. Xin cho mỗi người chúng tôi giữ luật mà không nệ luật. Luật phục vụ con người, chứ con người không phải làm nô lệ cho lề luật. Luật trên hết, luật của Chúa, luật yêu thương, luật của lòng thương xót.
Đừng nói đi qua.